Quý vị và các bạn thân mến, đầu thập niên 80, James Vincent, một nhà xã hội học hàng đầu tại Hoa Kỳ, đã quyết định thực hiện một cuộc thăm dò để tìm ra trong lịch sử nước này yếu tố nào làm gia tăng tỷ lệ tội ác. Trái với dự đoán của mọi người, cuộc thăm dò cho thấy nghèo đói không phải là nguyên nhân gây ra tội ác. Trong thời kỳ đại suy thoái tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 20 và đầu thập niên 30 chẳng hạn, trên toàn nước Mỹ có đến 34 triệu người thất nghiệp. Tình trạng nghèo đói ảnh hưởng đến phần lớn dân số Mỹ, vậy mà tỷ lệ tội ác lại hạ giảm. Cuộc nghiên cứu của ông Winston cũng cho thấy rằng tỷ lệ tội ác cũng không gia tăng tỷ lệ thuận với hiện tượng đô thị hóa. Vào giữa thế kỷ 19 chẳng hạn, do công nghiệp hóa, các đô thị mọc lên như nấm. Nhưng tội ác không những không gia tăng mà còn giảm là khác. Lý do được tìm thấy qua cuộc thăm dò là trong giai đoạn được mệnh danh là cuộc thức tỉnh vĩ đại lần thứ hai này, cùng với sự phát triển công nghiệp, người dân ý thức hơn về luân lý và đạo đức. Do đó, từ giữa thế kỷ thứ 19 cho đến năm 1920, mặc dù có nhiều áp lực về môi sinh, kinh tế và xã hội, khiến có thể làm gia tăng tội ác, tỷ lệ tội ác lại hạ giảm. Trái lại, trong những năm cực thịnh về kinh tế hồi thập niên 20, tội ác lại gia tăng. Giáo sư Winston kết luận như sau: giai cấp có học vấn bắt đầu từ bỏ các giá trị luân lý và các lý thuyết về tâm lý do Freud chủ xướng bắt đầu thịnh hành. Người ta không còn xem trọng việc giáo dục luân lý và đạo đức cho trẻ em nữa. Như vậy, tội ác không đương nhiên phát xuất từ tình trạng nghèo đói, mà vì thiếu một nền giáo dục về luân lý và đạo đức. Trong quyển Tội Thuật, Thánh Agostino có ghi lại một kinh nghiệm cá nhân như sau: tôi muốn ăn cắp và tôi đã ăn cắp, nhưng không phải vì bất cứ nhu cầu nào. Bởi vì tôi đã ăn cắp một thứ mà tôi đã có đầy đủ và còn tốt hơn. Tôi cũng chẳng muốn hưởng điều gì mà tôi khao khát có được bằng ăn cắp, mà là chỉ để hưởng cái thú ăn cắp và tội ăn cắp. Thánh Agostino còn giải thích thêm như sau: người ta ước ao ăn trái cấm không phải vì hình thức hay vì vị ngon của nó. Nói cách khác, chúng ta phạm tội không chỉ vì ảnh hưởng hay những yếu tố ngoại tại mà chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta phạm tội chỉ vì chúng ta chọn muốn phạm tội. Nói một cách đơn giản, chúng ta là những kẻ tội lỗi, có nhiều yếu tố ảnh hưởng trên chúng ta, nhưng cuối cùng chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Thánh Agostino đã chia sẻ kinh nghiệm trên đây khi suy niệm về chương 7 trong thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma. Trong chương này, vị tông đồ dân ngoại đã để lại một câu nói thời danh: điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm, còn điều dữ tôi không muốn làm, tôi lại làm. Với câu nói ấy, Thánh Phaolô vừa nói đến cái thảm kịch thâm sâu, vừa đề cao phẩm giá của con người. Chỉ có con người mới phạm tội, chỉ có con người mới phân biệt được thiện và ác, và cũng chỉ có con người mới lắng nghe được từ trong thẳm sâu tâm hồn mệnh lệnh phải làm lành tránh dữ. Đối với các tín hữu Kitô chúng ta, mệnh lệnh ấy chính là tiếng nói của Thiên Chúa trong trái tim con người. Chỉ trong thinh lặng và hội tâm, con người mới có thể lắng nghe được tiếng nói ấy mà thôi. Lạy Chúa, giữa những bôn ba vất vả vì miếng cơm manh áo từng ngày, xin cho chúng con đừng vì một chút bả lợi danh mà bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm để làm điều bất chánh. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Amen.
mình còn xin hết lòng kêu.